thì cố quân tử, sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Thì người quân tử cũng vậy. Đây là chưa nói người học đạo nghe, mới nói cái người quân tử trong đời thôi. Khi việc đến thì tâm nó ứng hiện, mà khi việc qua rồi, cái tâm nó trở lại là không. Không lưu bóng, không dính mắc, không chấp giữ. Nếu mà mọi sự trong đời chúng ta sống được như vậy, chúng ta làm được như vậy, thì quý vị sẽ thấy là mình trong lòng bao giờ cũng yên ả hết trơn á. Việc thành cũng tốt, việc bại cũng tốt luôn. Vấn đề là mình cứ làm hết sức mình. Sự lai như tâm thể hiện, việc đến thì làm, mà sự khứ như tâm tùy không, việc đi thì tâm trở lại rỗng rang, mình là mình. Đó, như vậy thì quý vị sẽ thấy đứng trước bát phong của cuộc đời thì mình vẫn là mình thôi, gió là gió bên ngoài. Cho nên những cái điều này không phải là nói lý để hiểu, mà mình làm sao cho nó rơi được trong lòng mình, cho nó thấm sâu, rồi mình đem nó vào đời sống, mình xài cho được, thì quý vị mới thấy được cái nhiệm màu của đạo, cái mà nó giúp tâm mình sống trong đời mà vẫn yên tĩnh, vẫn thanh thản được. Còn bằng không, nếu mà thấy cái gì cũng thật hết á, thấy cái gì cũng thật thì đương nhiên là mình bị động, bị chuyển. À, cho nên cái gút của vấn đề, mấy em thấy không? Nó chỉ một chút thôi là thật hay là không thật. À, nếu thấy chúng sanh, luôn cả chúng sanh bên ngoài, chúng sanh bên trong gì ráo, mà nó là phi chúng sanh, có nghĩa là nó có mà nó cũng như bóng, như vang, thì mọi thứ mình không có cái gì nhọc nhằn bao nhiêu lắm để cho nó đi qua. Còn nếu mà thấy nó thật thì phải chiến đấu, phải giằng co. Mà mấy em biết sao không? Hễ mà có chiến đấu, có giằng co thì thứ nhất là mình mệt, mà thứ hai á là cái lực mình chưa đủ, thì đa phần chiến đấu là đa phần chiến gì? Chiến bại hay chiến thắng? À, chắc là chiến bại nhiều hơn, phải không? Thành ra trong chùa có nhiều cái tức cười lắm. Em nào mà càng tu nhiều á thì thấy mặt mũi sao càng quạo. À, tức cười vậy đó. Hỏi sao vậy em? Té ra là con đang dụng công. Mà càng dụng công mà càng quạo, càng dụng công mà người ta càng né mình, thì xin hỏi như vậy là đúng hay là sai? Phải không? Cho nên chỉ có một cái gút nhỏ là thấy thật hay là rõ được bản chất hư vọng của nó. Vào đời Tống, có một vị thiền sư, ngài Phật Quật Duy Tắc, ngài người Trường An, nhưng mà sau khi xuất gia thì đến trong am Phật Quật, trong tỉnh Triết Giang tu hành. Và ngài vào sâu ở trong núi, nơi không có ai qua lại cả, ở trong một cái am trăm, ăn quả rừng, uống nước suối, không ai biết có ngài ở đó. Cho đến một hôm, có một ông tiều, ông không biết bữa đó sao mà đi sâu vào trong núi, mới thấy ra được cái am của ngài. Ông lấy làm lạ, trước đây không hề biết là trong rừng sâu lại có người ở. Ông hỏi, thưa ngài, ở đây đã bao lâu rồi? Sư thủng thỉnh trả lời, đại khái đã qua 40 năm. Cái ông tiều phu, ông tò mò quá đi, ông hỏi tiếp, vậy chứ ngài ở đây có một mình thôi sao? Có ai dám vô trong rừng sâu mà ở dậy một mình, phải không? Thiền sư trả lời, bụi rậm non sâu, một người tu e đã quá nhiều, còn đòi nhiều người làm gì? Thì cái ông tiều sư, ông tiều phu, ông mới hỏi, vậy chứ ngài không có bạn sao? Thiền sư Phật Quật mới vỗ tay, thì vỗ tay vậy, thì từ sau am, từ từ đi ra mấy cái con cọp, rồi mấy con báo, nó từ từ nó đi ra. Cái ông tiểu phu ông hết hồn hết vía, ban đầu là mới có hết hồn, lùi lại, cuối cùng thì thiếu điều quay lưng chạy luôn. Thiền sư Phật Quật biết cho nên mới ra dấu cho mấy cái chú cọp beo này lui ra đằng sau. Và trả lời là bạn bè thì rất nhiều, đất đai, sông núi, cây cối, thảo mộc, côn trùng, dã thú đều là bạn pháp cả. Tiều phu vừa chính mắt thấy và vừa cảm được cái đức độ của vị thiền sư, cho nên ngay đó xin làm đệ tử. Và ngài Phật Quật mới dạy cho tâm yếu Phật pháp. Ngài dạy là hôm nay ông tuy là phàm phu nhưng không phải phàm phu. Tuy không phải phàm phu mà không phá hỏng pháp phàm phu. Thì không biết cái cơ duyên sao mà cái ông tiều phu này nghe xong liền khế nhập. Đó, quý vị thấy cái câu của ngài Phật Quật: hôm nay ông tuy là phàm phu nhưng không phải phàm phu, mà tuy không phải phàm phu mà không phá hỏng pháp phàm phu. Là sao? Bây giờ quý vị ở đây ha, mấy em là phàm phu phải không? Nhưng mà mấy em có ông Phật trong mình không? Có phải không? Tánh Phật không bao giờ thiếu vắng, cho nên gọi là không phải phàm phu. Nhưng mà dù vậy, mình có nói rằng ta đây là Phật rồi không thèm làm các cái pháp thế gian nữa, có được không? Đâu có, phải không? Sáng ra vẫn phải đi quét sân, cái nhà dơ vẫn phải đi dọn, rồi cũng phải nấu cơm mới ăn, rồi nói ra một lời mà thương tổn người thì vẫn chịu cái quả như thường. Dù rằng đó là một ông Phật, có một cái ông Phật nhân bên trong. Như vậy, tuy có cái nhân Phật, có cái nhân giác, nhưng trong cái vận hành của đời sống bình thường thì vẫn không phá hỏng pháp phàm phu. À, thì chúng ta mới thấy một điều rằng Phật pháp nó sâu màu hay ở cái chỗ là không cố định nơi một pháp nào, cứng ngắc nơi một pháp nào, mà là vận dụng một cách linh động, không thiếu sót, không chấp mà vẫn khéo dùng, mà không bỏ, không chấp mà không bỏ. Không phải mình nói rằng là thấy chúng sanh, phi chúng sanh, rồi không coi ai ra gì, nói là thì hư huyễn hết mà, phải không? Đâu có nói vậy được. Cho nên không có hội cái pháp thế gian là như vậy. Đến câu thứ bảy, các kinh nói Phật thường trụ hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường. Như vậy là mâu thuẫn lẫn nhau. Thường thường á, trong các kinh A Hàm hoặc là trong sử, chúng ta đều được biết Đức Phật đã đản sinh tại thành Ca Tỳ La, phải không? Rồi nhập Niết Bàn vào lúc 80 tuổi. Như vậy là có một Phật đản sinh và có một Phật diệt độ rõ ràng. Nhưng mà theo kinh điển Đại Thừa, như là trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì tuổi thọ Phật là vô lượng. Cũng như trong kinh A-di-đà thì cũng vô lượng thọ, vô lượng quang, phải không? Tức là Phật thường trụ. Mà thường á thì đâu có diệt. Mà đã có một ông Phật tịch diệt lúc 80 tuổi thì đâu có phải thường. Ủa, vậy thì sao mà các kinh lại nói trái ngược nhau? Đó là ý của câu hỏi. Bây giờ ngài Khuê Phong đáp: lìa tất cả tướng gọi là chư Phật, đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên, cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện dưới cội Bồ Đề, cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la. Cũng như nước trong, không tâm, không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi không phải thân Phật, đâu thể